Giám đốc cơ quan phát triển quan hệ Úc, tiểu bang Victoria, bà Emily McDonald giải thích thế nào là hành hạ tinh thần đối với người phối ngẫu.
Cũng tương tự như các hình thức khác của việc hành hạ, ở chỗ có một người trong nhà nắm quyền và kiểm soát người kia. Trong mối quan hệ thân mật vợ chồng, đặc biệt là các hành vi như là cực kỳ ghen tuông, rồi khư khư giữ người kia làm của riêng, cô lập người này khỏi bạn bè và gia đình, khuynh loát để bắt người kia làm những điều họ không muốn làm, rồi cố gắng kiểm soát tư tưởng, cảm xúc, thậm chí quyết định người kia ăn mặc thế nào hay chỉ được phép gặp những ai.
Một trường hợp đặc biệt không may là tình cảnh của bà Sakina, người Pakistan, bất chấp những phản đối của gia đình, đã nhất định phải kết hôn với người mình yêu. Mới đám cưới xong, anh ta đã thuyết phục Sakina rời khỏi Pakistan để sang Úc sinh sống. Vẫn theo lời bà Sakina kể lại, ở đời ít ai học được chữ ngờ. Tại Úc, khi bà bơ vơ không còn anh em cha mẹ bên cạnh, thì anh ta mới dở thói gia trưởng kiểm soát tiền bạc. Bà muốn gì cũng không thể mua và đổ tội cho bà mỗi khi gia đình gặp khó khăn thiếu thốn.
I came here on my own. I spent all of my money just because I used to.
Tôi đến đây một mình. Hồi ở Pakistan, tôi đã từng làm việc với công ty ngoại quốc nên có thói quen tiêu tiền rộng rãi. Tôi đi làm và tiêu hết lương cho anh ta và gia đình anh chứ cho ai. Tôi chỉ biết khóc trước mặt anh ta và nói, làm ơn hiểu tôi, anh ấy kiểm soát tất cả, không cho phép tôi đi bất cứ nơi nào, không cho phép tôi mở trương mục.
Monique Tuohy, một nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn sách Vượt lên trên các hậu quả của một mối quan hệ bị hành hạ. Bà nhận định rằng hành hạ tinh thần có thể bao gồm một loạt các hành vi hay hành động nhằm mục đích đe dọa, kiểm soát, cô lập hoặc khuynh loát một người nào đó. Bà cho biết hành hạ tinh thần khó được nhận diện bởi vì nó ngấm ngầm và vô hình.
Vì vậy, hành hạ tinh thần có thể liên quan đến một thói quen như là đưa ra những nhận xét cay độc, khó chịu và việc dùng những từ ngữ hay hành vi làm cho ai đó cảm thấy bị đe dọa. Bắt nạt là một phần của hành hạ tinh thần, bắt nạt bằng lời nói như là chỉ trích liên tục, cũng như một hình thức thực sự quỷ quyệt, đó là hành hạ tinh thần, hăm dọa, đổ lỗi và lấn lướt.
Đổ lỗi và lấn lướt là tình trạng khá phổ biến và cả hai đều có liên quan đến việc hành hạ tinh thần. Bằng cách đổ lỗi, có thể cho một người bạn đời hoặc một đồng nghiệp hay là một nhân viên vì họ đã làm hay không làm một việc gì đó, trong khi họ thực sự không làm điều gì sai trái cả. Điều đáng chú ý là đối với phụ nữ di dân như phụ nữ Việt Nam cũng có thể còn có một số trở ngại khác. Đó là ảnh hưởng của nền văn hóa phong kiến với những quan niệm mang đậm màu sắc định kiến giới tính, các chuẩn mực đạo đức bấy lâu nay trong xã hội Việt Nam này mang sang áp dụng ở Úc như là tư tưởng trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi, tư tưởng gia trưởng, phụ nữ là người giữ gìn hạnh phúc gia đình, một điều nhịn là chính điều lành. Những quan niệm này đã khiến cho nam giới cho rằng họ có vai trò trụ cột trong gia đình, có quyền định đoạt mọi việc. Họ luôn có tư tưởng mình là tiếng nói trong gia đình, nên có thể mắng chửi vợ một vài câu là điều bình thường. Thậm chí thản nhiên tát vợ một vài cái cũng không sao. Rumana N. Matra, giám đốc Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ Úc gốc Hồi giáo cho rằng trong các cộng đồng di dân, cái khó càng chất chồng thêm vì sự hiểu biết về các dịch vụ và những can thiệp của chính phủ dành cho phụ nữ. Bà còn nhấn mạnh đến nhu cầu thông hiểm về các nền văn hóa, họ có thể đưa các dịch vụ giúp đỡ đến tận tay nữ giới bị hành hạ về tinh thần.
Trở ngại ngôn ngữ là một vấn đề, nhưng không hiểu được văn hóa cũng là một vấn đề. Ví dụ, rất nhiều phụ nữ tin rằng trong phong tục tập quán của họ, việc một người đàn ông làm chủ gia đình quyết định mọi thứ là ok. Nhưng khi người đàn ông đó nói, để tôi dạy bảo bà, thì điều này có nghĩa là thực sự là các ông có quyền bắt nạt vợ. Cũng vậy, một số phụ nữ nghĩ rằng trong nền văn hóa của họ, đàn ông phải chịu trách nhiệm về tiền bạc. Nhưng thực tế, những gì các ông đang làm là lạm dụng tài chánh.
Vấn đề là ở trong một mối quan hệ mà một người bị hành hạ tinh thần, người ấy có thể cảm thấy rằng không có cách nào có thể thoát ra khỏi mối ràng buộc với người phối ngẫu, hoặc nếu chia tay ông chồng thì cuộc đời họ sẽ mất tất cả. Như trường hợp bà Sakina đã rất cố gắng để hàn gắn tình vợ chồng. Bà van xin anh ta ở lại, hay biết lắng nghe và tôn trọng bà như một người vợ, nhưng ông chồng vẫn chừng nào thật ấy. Bà nói rằng tính gia trưởng của anh ta khiến cho bà mất hẳn tự tin vào bản thân và cảm thấy mình vô dụng quá.
That's a main problem. I still have traumas attack. I'm still having a lack of confidence in me.
Đó là vấn đề chính. Tôi vẫn chịu những chấn thương tinh thần. Tôi vẫn còn thiếu tự tin và chỉ để cứu vãn mối quan hệ chồng vợ. Tôi đâu muốn bất cứ điều gì. Chỉ cần vợ chồng sống hòa thuận. Tôi hoàn toàn trắng tay, không chỉ vì những gì đã xảy ra với tôi, mà còn là vì quá mệt mỏi trong khi van xin anh ta.
Theo chuyên gia tâm lý Monique Tuohy, thì ít người biết rằng xúc phạm đến người bạn đời bằng lời nói là một kiểu gây thương tích không lưu dấu vết, không nhìn thấy được, nhưng có thể để lại hậu quả lâu dài khó lường, khiến cho nạn nhân mất hết tự tin và lòng tự trọng, đôi khi dẫn đến tự tử.
So in many cases, consistent emotional abuse results in depression.
Vì vậy, trong nhiều trường hợp, kết quả của tình trạng bị hành hạ tinh thần liên tục đó là nạn nhân bị trầm cảm, lo âu, mất ngủ. Vì vậy, chỉ cần lo lắng về những gì cần làm tiếp là họ thức trắng đêm. Họ tự hỏi, phải chăng mình đã làm gì sai? Và trong trường hợp thực sự nghiêm trọng, hậu quả có thể mang lại chứng rối loạn vì bị chấn thương, trầm cảm. Tôi thực sự trông thấy ngày càng có nhiều người bị hành hạ tinh thần, đặc biệt là ở nơi làm việc.
Bà Sakina cũng bày tỏ cảm giác bị cô lập và thất vọng, hậu quả của sự hành hạ tinh thần mà bà đã phải chịu đựng.
I've lost my weight. I don't care whatever I'm eating. I'm totally isolated.
Tôi bị sụt ký, ăn uống không thấy ngon miệng, không biết mình đang ăn cái gì. Tôi hoàn toàn bị cô lập và tôi không biết làm bất cứ điều gì. Thực sự là như vậy, sống như thế thì chết còn khỏe thân hơn.
Trong khi đó, bà Monique Tuohy nói rằng các nạn nhân có thể phải mất một thời gian mới nhận ra mình bị hành hạ về tinh thần và bà khuyên những người này nên tìm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy.
So often trustworthy friends and family members who can see more clearly.
Vì vậy, một người bạn đáng tin cậy và là thành viên trong gia đình là những người có thể thấy rõ hơn người ngoài về mối quan hệ của bạn với một người nào đó. Nhưng thực sự, điểm đầu tiên của mọi người đó là Internet. Đây có thể là một công cụ dễ dàng và nhanh chóng. Hãy đến gặp một bác sĩ chuyên khoa ở địa phương nói về mối quan hệ mà quý vị cảm thấy là phải chịu đựng. Bác sĩ sẽ giới thiệu một cố vấn hoặc là một chuyên viên tâm lý để quý vị có thể nói chuyện. Và sau đó có được ý kiến của các chuyên viên thì quý vị bắt đầu có thể tìm kiếm được sự hỗ trợ để giúp đỡ cho bản thân.
Về phần bà Emily McDonald, Hiệp hội về các quan hệ ở Úc Châu có thể cho các cá nhân cũng như cho cả hai vợ một số tư vấn. Tuy nhiên, cô cho biết điều quan trọng phải thừa nhận rằng đây là cách giải quyết vấn đề về quyền lực và kiểm soát và nhu cầu được sự công bằng của các nạn nhân được đặt lên hàng đầu.
It may need the person who is experiencing the emotional abuse.
Những người đã trải qua hành hạ về tinh thần sẽ đến gặp chúng tôi trước và làm việc với chúng tôi để tìm hiểu những gì họ muốn làm. Bởi vì đây là một vấn đề về quyền lực và kiểm soát, nó không phải là điều dễ dàng để chia sẻ khi bạn là người đang lâm vào tình cảnh bị hành hạ về tinh thần.
Tưởng cần nói rõ, bà Sakina hiện đang sống nơi tạm trú dành cho những người bị khủng hoảng tinh thần. Bà cho hay sự hỗ trợ mà bà đã nhận được từ các nhân viên ở đó cũng như từ một người đáng tin cậy từ nơi làm việc đã giúp bà đối phó với hậu quả của việc hành hạ mà bà đã phải chịu đựng. Thế nhưng bà thú nhận vẫn còn có một chặng đường dài phải vượt qua.
They helped me a lot. They helped me in many ways. They have given me shelter here.
Họ giúp đỡ rất nhiều, bằng nhiều cách. Họ đã cho tôi tạm trú ở đây. Họ đang chăm sóc tôi. Họ giúp tôi nhiều lắm. Họ cũng tư vấn cho tôi. Tôi muốn được sống vui vẻ, yêu đời, nhưng chắc là còn phải lâu lắm.
Được biết, Bộ Dịch vụ và Nhân dụng đã liệt hành hạ tinh thần là một hình thức của nạn bạo hành trong gia đình. Nếu một người cần phải rời khỏi nhà vì bị hành hạ tinh thần, sẽ được các hệ thống hỗ trợ bạo hành gia đình, bao gồm tư vấn công tác xã hội và trợ cấp Centrelink giúp đỡ. Nói tóm lại, khi bị hành hạ về tinh thần, đa số các nạn nhân rất khó nhờ sự trợ giúp bởi nó thường diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ, không để lại dấu vết có thể nhìn thấy được. Và những vết thương vô hình ấy thật khó để lên da non. Muốn được tư vấn, tìm hiểu thông tin và được hỗ trợ bất cứ lúc nào, hãy gọi số 1800 Respite, tức là số 1800 737 732. Hay là đọc tài liệu được dịch ra 22 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, ở trang mạng www.1800respect.org/languages.